chú tương đối khó nhớ hơn. Vì sao? Rất nhiều chú không phải là ngôn ngữ trong nhân gian. Theo cách nói của chúng ta trong hiện thời, chú là ngôn ngữ ngoài không gian, thuộc về chiều không gian khác. Chúng ta thường nói là ngôn ngữ của thần linh. Khi Đức Phật giảng kinh, họ cũng đến nghe. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy theo từng loại đều hiểu. Do vậy Đức Phật thuyết pháp chẳng có chướng ngại. Bất luận kẻ nào đến nghe đều nghe thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ của chính mình. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật có năng lực ấy. Nhưng Đức Phật rất từ bi. Thấy trong thính chúng có những chúng sanh chúng ta không nhìn thấy. Đức Phật giảng nói xong, dùng ngôn ngữ của họ nói mấy câu. Tuy nói mấy câu không nhiều lắm, nhưng đã nêu hết những cương lãnh và nguyên tắc trọng yếu mà Đức Phật đã giảng trong bộ kinh này. Do những câu ấy chẳng phải là ngôn ngữ trong nhân gian. Người Ấn Độ nghe cũng không hiểu. Đó là đối với mật chủ mà nói. Chúng ta hiểu những vị đại đức tu mật tông cũng chẳng phải là có thể thành tựu ngay trong một đời. Sự thật này khiến cho chúng ta liễu giải. Bất cứ ai, bất luận quý vị học pháp môn nào, pháp thế gian hay Phật pháp, đều là nhiều đời, nhiều kiếp tích lũy trí huệ, kỹ thuật, nên quý vị mới có thể thông thạo, mới có thể có thành tựu rất thù thắng, chẳng phải là một đời. Mà đều là đời đời kiếp kiếp tích lũy. Cùng một đạo lý như vậy, trong đời này sự phú quý bần tiện của mỗi người đều do quả báo. Quả ác có nhân, nhân đều do đời trước tích lũy. Mỗi người có thành tựu đặc thù hoặc có cống hiến đặc thù trên một phương diện nào đó, nếu chẳng tích lũy từ năm đời trở lên, họ chẳng thể đạt tới thành tựu này. Qua từ bi tam muội thủy sám, chúng ta thấy câu chuyện của Ngộ Đà Quốc Sư. Ngài được coi là một vị xuất gia có thành tựu, làm thầy của Đế Dương, được phong làm quốc sư. Trong từ bi thủy sám, Tôn giả Ca Na Ca nói nhân duyên của sư. Sư tu hành 10 đời, lại còn là 10 đời liên tiếp. 10 đời đều được làm người, đều xuất gia. Chẳng phải là chuyện dễ dàng. Do vậy chúng ta hiểu, người trong thế gian địa vị càng cao, thời gian tu hành càng lâu, tu tốt đẹp mới có thể đạt được, chẳng phải là người bình phàm có thể đạt được. Của cải cũng do nhiều đời nhiều kiếp tu được, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, chúng ta sẽ chẳng hâm mộ những người phú quý. Vì sao? Người ta trong đời quá khứ tu hành tốt đẹp, ngày nay quả báo hiện tiền. Chúng ta nếu muốn giống như họ, hãy khéo hành. Chúng ta có thể tích lũy, nói không chừng đời sau còn thù thắng hơn họ. Đó là đạo lý nhất định. Nhưng học Phật phải giác, chớ nên nghi. Học Phật cầu vinh hoa phú quý trong lục đạo, đó là mê chứ chẳng giác. Quý vị địa vị cao, của cải to lớn, rất dễ tạo nghiệp. Nếu trong đời này quý vị mê trong ngũ dục lục trần, khẳng định đời sau quý vị bị đọa lạc, sai mất rồi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện, quý vị thấy Ngài sanh trong nhà đế vương, dứt bỏ ngôi vua. Ngôi vua là thứ mọi người ắt tranh giành. Người Trung Quốc nói thiên tử sang quý giàu khắp bốn biển, phụ quý tột đỉnh, đó là làm hoàng thượng. Đức Phật đã có ngôi vua trong tay nhưng từ bỏ. Quý vị thấy Ngài lợi hại lắm. 19 tuổi liền từ bỏ, bỏ ngôi vua, đi ra ngoài học đạo. Ba mươi tuổi thành đạo, đại triệt đại ngộ thành đạo. Sau khi thành đạo, suốt đời giáo học giống như Khổng Lão Phu Tử. Nhưng Khổng Lão Phu Tử còn thu một chút học phí, Đức Phật chẳng thu học phí. Mỗi ngày đi khất thực, giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây, sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh. Đó là biểu diễn cho chúng ta xem, khiến cho chúng ta suy nghĩ vì sao Ngài chọn lựa con đường ấy, nhất định còn cao minh hơn làm quốc vương. Làm quốc vương rất ít kẻ không thoái đọa, rất ít. Đó là gì? Các vị cổ thánh tiên vương như người Trung Quốc đã nói, tuy làm quốc vương nhưng chẳng thoái đọa, giống như Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Dương, Võ Dương, Châu Công trong lịch sử Trung Quốc, đó là quốc vương thánh hiền. Những vị y đời sau có thể sanh lên trời làm thiên vương, họ thăng lên cao chẳng bị đọa lạc. Họ làm quá nhiều chuyện tốt, đúng là vì nước vì dân, chẳng vì chính mình, chẳng biết đến chính mình. Sau Giang Dương, Võ Dương, Châu Công, chưa từng nghe nói có những vị Thánh Dương như vậy. Vì thế những điều này đều đáng cho chúng ta suy nghĩ sâu xa, đáng cho chúng ta học tập. Này chúng tôi mới thật sự hiểu rõ. Con đường tu học Phật Pháp là đại đạo quang minh thù thắng khôn sáng, đặc biệt là tịnh tâm dạy chúng ta không chỉ có thể vượt thoát lục đạo trong một đời này, mà còn vượt thoát mười pháp giới. Nhất là bộ kinh này đảm bảo chúng ta trong một đời có thể sanh về thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng giống như là nói đảm bảo quý vị chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo ngay trong một đời. Trong tất cả các pháp môn chẳng tìm thấy pháp thứ hai. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch. Đối với chính mình quả thật là hết sức may mắn. Đời này đúng là khó có, thật sự chẳng dễ dàng. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, lão nhân gia suốt đời chẳng kiến lập đạo tràng. Vì sao chẳng dựng đạo tràng? Nơi nơi chốn chốn đều là các quại nước của mười phương chư Phật. Chính mình cần gì phải tự xây đạo tràng? Chính mình dựng đạo tràng, ta muội rất khó hiện tiền. Vì sao? Quý vị có phân biệt, có chấp trước. Tâm quý vị không thanh tịnh, tâm quý vị bất bình đẳng. Chẳng buông tập khí phiền não xuống được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta một chiêu này vô cùng cao minh, bỏ sạch hết thảy. Chẳng mãi mày lưu luyện thế gian này, tự hành quá tha, hăng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nơi nào có duyên bèn đến đó. Kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, dĩ nhân hạnh hoa. Hoa tượng trưng cho cái nhân, nghiêm biểu thị cái quả. Đây là dùng thực vật để tỉ dụ. Quý vị thấy thực vật nở hoa trước, kết quả sau. Trong sự cúng dường của chúng ta, tức là sự cúng dường trong Phật Pháp, hương và hoa thường được dùng nhất. Kẻ bên phàm chỉ biết thắp hương, dùng hoa tươi cúng Phật, Thật ra phải hiểu ý nghĩa của nó. Chẳng hiểu ý nghĩa của nó sẽ là chỉ có hình thức, chẳng có thực chất. Thực chất quan trọng hơn hình thức. Chúng ta phải biết điều này. Phật pháp trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Do vậy, cá nhân chúng ta tu hành hãy nên trọng thực chất, đừng trọng hình thức. Nhưng ở chung với đại chúng, hình thức rất quan trọng. Vì sao? Biểu thị pháp. Chúng ta cùng đại chúng cộng tu trong Phật đường. Trước hình tượng Phật Bồ Tát phải cúng hương hoa. Chứ riêng mình tu hành thì chẳng cần thiết. Một nén hương là đủ rồi. Hương, đèn, nước, một chén nước. Khi bản thân chúng ta tu học, chỉ cần như vậy là được rồi. Hương tượng trưng cho tính. Tính hương đại biểu giới định. Quý vị thấy trong bài Hương Tán có câu giới định chân hương, biểu thị điều này. Do vậy có thể biết hương là hình tướng. Thực chất là gì? Thực chất là giới định. Nếu chúng ta chẳng có giới, chẳng có định, chỉ là một nén hương suông, tức là chỉ có hình thức, chẳng có thực chất. Hương nhắc nhở chính mình phải tu giới định, và cũng nhắc nhở người khác. Nó có ý nghĩa ấy. Cúng hoa, hoa biểu thị sự tu nhân. Nhân gì vậy? Lục độ là nhân. Bố thí trì giới. Trong trì giới, thập thiện là nhân. Do vậy, chúng ta chú trọng tu nhân. Chẳng cúng hoa không sao cả. Chúng ta thật sự tu hành là tu nhân, tu thập thiện, tu lục độ. Đó là ý nghĩa của việc cúng hoa. Không cúng hoa nhưng chúng ta đã đạt được ý nghĩa ấy, tức là có thực chất, chẳng có hình thức. Điều này rất trọng yếu. Hình thức chẳng trọng yếu. Chúng ta cúng trái cây. Trái cây biểu thị phương hướng và mục tiêu tu hành. Trái cây tượng trưng điều gì? Tượng trưng Bồ Đề, tượng trưng Niết Bàn. Chúng ta tu tịnh độ, quả ấy biểu thị Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm niệm chẳng quên, mang ý nghĩa này. Do vậy hương và hoa là nhân. Hoa nhân hạnh cảm quả đức. Trang nghiêm là quả đức. Đối với tự thân, quả đức là thanh tịnh, bình đẳng và như trong kinh đã nói. Đó là quả. Nâng cao cảnh giới của chính mình, trang nghiêm quả đức. Linh hiện trước cô. Cổ nhân Trung Quốc nói tồn ư nội, nhi hình ư ngoại. Trong tâm quý vị có thanh tịnh, bình đẳng giác liền hiện ra ngoài. trong tâm người ta hoan hỷ, quý vị sẽ thấy vẻ mặt tươi cười. Người mang nỗi âu lo, quý vị thấy sắc mặt họ rất khó coi, đó là biểu hiện ra ngoài. Do vậy nếu tâm địa quý vị thanh tịnh, tướng thanh tịnh liền hiện tiền. Bình đẳng thì tướng bình đẳng cũng sẽ hiện ra. Đó là quả đức hiện trước.